Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 4 tháng 1 năm 2013 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tân Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết về ngân khoản cứu trợ nạn nhân siêu bão Sandy.
Tổng thống Venezuela bị nhiễm trùng phổi nặng.
Xe bom phát nổ ở thủ đô Syria giết chết ít nhất 9 người.
Thiếu nữ Pakistan bị Taliban bắn xuất viện ở Anh.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Nhật Bản và Nam Triều Tiên đang tìm cách giảm thiểu căng thẳng trong mối quan hệ song phương.
Thế chống bộ gái được kể, thưa ơn, kể gì đó hết rồi.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin Đài Quan sát Nhân quyền yêu cầu Việt Nam trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài VOA.
Hạ viện mới của Hoa Kỳ hôm nay chuẩn bị giải quyết vấn đề đầu tiên trong nghị trình làm việc. Đó là cuộc biểu quyết về một ngân khoản lên tới 9 tỷ đô la để tài trợ bảo hiểm lụt lội cho các nạn nhân của bão Sandy, một trận bão lớn đã gây nhiều tàn phá dọc theo vùng duyên hải phía đông nước Mỹ. Giới lãnh đạo Hạ viện đã đổi chương trình làm việc và lên kế hoạch cuộc biểu quyết đầu trong hai cuộc biểu quyết về vấn đề trợ giúp nạn nhân bão lụt vào ngày hôm nay, thứ Sáu, sau khi bị đả kích nặng nề bởi các nhà lập pháp đại diện cho các tiểu bang bị bão tàn phá vì đã không biểu quyết về biện pháp này. Thượng viện trước đó đã phê chuẩn một kế hoạch cứu trợ lên trị giá 60 tỷ đô la. Siêu bão Sandy ập vào vòng dọc theo bờ biển phía đông hồi tháng 10 vừa qua, phá hủy hàng ngàn căn nhà, gây ra thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la. Trận bão gây ra ít nhất 125 ca tử vong trên khắp Hoa Kỳ. Theo chương trình, Hạ viện sẽ mở cuộc biểu quyết thứ nhì vào ngày 15 tháng Giêng để phê chuẩn thêm một ngân khoản 51 tỷ đô la tiền cứu trợ bão. Trong những tuần lễ tới, Tân Quốc hội Hoa Kỳ đã nhậm chức hôm qua sẽ phải đối đầu với một vụ tranh chấp cũ về gánh nợ nần của đất nước, các đề nghị về cải cách di trú và vấn đề kiểm soát súng ống đang gây nhiều tranh cãi. Các nhà lập pháp còn phải đối mặt với một cuộc tranh chấp về khả năng tăng cao hơn nữa mức nợ trần của quốc gia, hiện được ấn định ở mức 16,4 ngàn tỷ, tức là mức nợ mà chính phủ Mỹ đã đạt được hồi đầu tuần này. Hiện chính phủ Mỹ có thể tiếp tục thanh toán các món nợ trong thêm 2 tháng nữa, nhưng tới lúc đó, Washington cần tăng mức trần nợ, nếu không sẽ phải đối mặt với một tình huống chưa từng xảy ra trong lịch sử, là thiếu tiền và mất khả năng hoàn thành một số nghĩa vụ tài chính. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người của Đảng Dân Chủ, nói ông sẽ không thương lượng với Quốc hội về vấn đề tăng mức trần nợ. Tuy nhiên, các nhà lập pháp thuộc phe Cộng Hòa cho biết là họ dự định dùng cuộc tranh luận về nợ để đạt những tương nhượng lớn từ Tổng thống Obama trong việc cắt giảm công chi.
Thưa quý thính giả, sau một nhiệm kỳ nhiều sóng gió với những vụ tranh cãi về mức thuế liên bang và cắt giảm chi tiêu chính phủ, dân biểu John Boehner của Đảng Cộng Hòa đã được bầu lại vào chức vụ Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Các nhà phân tích cho rằng ông Boehner có phần chắc sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió hơn vì một số dân biểu trong đảng ông chống lại ông và họ cũng phản đối bất kỳ thỏa hiệp nào với Tổng thống Barack Obama và phe Dân Chủ ở Quốc hội. Mời quý thính giả nghe tướng chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Cindy Sen của đài chúng tôi gửi về từ Điện Capitol.
Có một số giây phút căng thẳng trong cuộc biểu quyết xứng danh kéo dài khá lâu trong ngày thứ Năm để chọn vị chủ tịch mới của Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát. Chỉ có hai người nằm trong danh sách ứng viên là ông John Boehner của Đảng Cộng hòa và cựu chủ tịch Nancy Pelosi của Đảng Dân chủ, vì không có dân biểu Cộng hòa nào ra tranh với lãnh tụ của họ.
Adderholt votes Boehner. Alexander.
Để tỏ ý phản đối, một số dân biểu đã hô to những tên khác như cựu Ngoại trưởng Colin Powell và dân biểu Cộng hòa Alan West, người được sự hậu thuẫn của phong trào Tea Party và sắp rời khỏi chức vụ. Tuy có 10 phiếu chống lại ông Boehner, ông đã đánh bại bà Pelosi với tỷ số 220-192. Bà Pelosi đã chúc mừng ông Boehner và kêu gọi phe Cộng hòa và phe Dân chủ hợp tác với nhau.
Speaker Boehner, I know all too well that we will not always agree.
Thưa Chủ tịch Boehner,
Tôi biết rất rõ là chúng ta sẽ không luôn luôn đồng ý với nhau, nhưng tôi thật tâm hy vọng là chúng ta sẽ tìm được một mẫu số chung.
Trong một dấu hiệu cho thấy sẽ có những vụ tranh chấp kịch liệt về việc cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội mà phe Dân Chủ ủng hộ, ông Boehner nói rằng ông sẽ tiếp tục đặt trọng tâm vào việc giảm thiểu số nợ khổng lồ của quốc gia.
Our government has built up too much debt. Our economy is not producing enough jobs.
Chính phủ chúng ta đã tích lũy quá nhiều nợ nần. Nền kinh tế của chúng ta không tạo ra đủ công ăn việc làm. Và đây không phải là những vấn đề không liên hệ với nhau.
Trong trận chiến mới đây về vấn đề bờ vực tài chánh, ông Boehner đã gặp phải sự chống đối bên trong đảng ông và phải dựa vào các lá phiếu của phe Dân Chủ để thông qua một dự luật nhằm tránh xảy ra tình trạng gọi là bờ vực tài chánh. Nhà phân tích Thomas Mann của Viện Brookings ở Washington nói rằng ông Boehner đã gặp khó khăn ngay từ lúc đầu với một số dân biểu Cộng Hòa thuộc phong trào Tea Party.
I mean, the bottom line is he's not weakened because he was never strong.
Ý tôi muốn nói là ông ấy không phải bị yếu đi, bởi vì ông ấy chưa bao giờ mạnh cả.
Một số tổ chức của Tea Party có chủ trương bảo thủ về mặt tài chính đã tìm cách ngăn không cho ông Boehner được bầu lại vào chức vụ chủ tịch, nhưng họ đã bị thất bại. Ông Ron Meyer của tổ chức American Majority Action là người mạnh mẽ chống đối ông Boehner.
The fact is he purged conservative members from their committees earlier this month. He proposed his own tax hikes.
Thực tế là hồi đầu tháng này ông ấy đã loại các thành viên bảo thủ ra khỏi các ủy ban. Ông ấy đã đích thân đề nghị tăng thuế tổng cộng 800 tỷ đô la. Chính ông Boehner đã làm như vậy. Ông ấy không đại diện cho phong trào bảo thủ và chúng tôi cần có một người nào đó có thể đại diện, một người có khả năng trình bày rõ ràng cho mọi người biết được tại sao họ nên tham gia phong trào bảo thủ và tại sao họ nên tin vào kinh tế thị trường tự do.
Các nhà phân tích nói rằng cuộc đối đầu lớn sắp diễn ra trong vài tháng tới ở Điện Capitol có phần chắc sẽ là một cuộc tranh cãi về việc nâng mức nợ trần quốc gia. Họ nói thêm rằng trận chiến đó cũng sẽ đặt ông Boehner vào một vị thế khó xử với các dân biểu cùng đảng Cộng Hòa với ông.
Tiếp tục bản tin quốc tế, giới hoạt động đối lập nói, các chiến đấu cơ Syria đã dội bom vào các mục tiêu gần thủ đô Damascus hôm nay, một ngày sau khi một vụ nổ tại thủ đô của Syria giết chết 9 người. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở Anh nói vụ tấn công của chính phủ Syria đang tiếp diễn tại các khu vực kể cả ở Duma, một cứ địa của phe nổi dậy. Đài truyền hình Sana của nhà nước Syria nói rằng những kẻ khủng bố đã kích nổ các quả bom ở một trạm xăng tại một khu xóm ở Damascus hôm qua. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Hôm thứ Tư, giới hoạt động đã quy lỗi cho chính phủ về một cuộc không kích nhắm vào một trạm xăng khác ở gần thủ đô Damascus, gây nên một trận hỏa hoạn lớn, giết chết và gây thương tích cho hàng chục người. Trong một diễn biến khác, giới hoạt động tường trình về các cuộc giao tranh dữ dội qua đêm quanh một căn cứ không quân có tính chiến lược ở tỉnh Idlib ở Bắc Syria. Họ mô tả cuộc giao tranh gần căn cứ quân sự Taftanas là một nỗ lực nhằm làm suy yếu sức mạnh của không lực Syria. Hãng tin nhà nước Sana tường trình rằng các lực lượng an ninh đã mạnh mẽ đáp trả một mưu toan tấn công của những kẻ khủng bố gần căn cứ quân sự này khởi sự từ chiều tối thứ Tư. Một cuộc tấn công tương tự hôm thứ Ba đã buộc giới hữu trách phải đóng cửa phi trường ở thành phố Aleppo. Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 60.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Syria, cao hơn 1/3 con số ước tính của phe đối lập. Cuộc nội chiến giữa phe nổi dậy và chính quyền của Tổng thống Assad đã sâu xé Syria từ khi các cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ hồi tháng 3 năm 2011 chuyển thành cuộc khởi nghĩa vũ trang.
Chính phủ Venezuela cho biết Tổng thống Hugo Chavez đang đối mặt với các biến chứng vì bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Bộ trưởng Thông tin Ernesto Velázquez hôm thứ Năm cho biết rằng việc nhiễm trùng phổi đã gây ra chứng suy hô hấp nên ông Chavez phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ. Ông Villegas không cho biết thêm chi tiết. Nhà lãnh đạo Venezuela không xuất hiện trước công chúng kể từ khi trải qua đợt phẫu thuật chữa trị căn bệnh ung thư ở Cuba hôm 11 tháng 12. Ông lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hồi giữa năm 2011, nhưng chưa khi nào tiết lộ loại bệnh ung thư hay mức độ trầm trọng của căn bệnh này. Hồi đầu tuần, Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro miêu tả tình trạng sức khỏe của ông Chavez là mong manh. Các nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela yêu cầu được biết thêm các thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Chavez. Ông Chavez dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ 6 năm nữa vào ngày 1 mùng 10 tháng Giêng sau khi đánh bại thủ lĩnh đối lập Henrique Carriles trong cuộc bầu cử hồi tháng 10. Hiến pháp Venezuela quy định nếu tổng thống qua đời hoặc bị tuyên bố mất khả năng, một cuộc bầu cử tổng thống mới phải được tổ chức trong vòng 30 ngày. Bộ trưởng Villegas đã lên án việc truyền thông quốc tế đưa tin về sức khỏe của ông Chavez là một cuộc chiến tâm lý nhằm làm bất ổn đất nước.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức kết hợp giữa Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT, kêu gọi có hành động khẩn cấp, can thiệp cho trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, nhân vật cổ suý cho nhân quyền được nhiều người biết đến, đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam kể từ ngày 27 tháng 12 tới nay, với cáo buộc tội trốn thuế. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ông Gerald Starbuck, Tổng thư ký của Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT, nhấn mạnh.
We are very much concerned about a number of cases, including that of Mr. Quốc Quân.
Chúng tôi hết sức quan ngại về nhiều trường hợp giam giữ tại Việt Nam, trong đó có vụ việc của ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và là một blogger có tiếng. Ông bị bắt giam từ ngày 27 tháng 12 tới nay mà không được cho tiếp xúc với gia đình hay luật sư. Hơn nữa, cáo buộc Việt Nam đưa ra với ông về tội trốn thuế rõ ràng là một hành động chống lại ông. Một biện pháp thường được dùng tại Việt Nam đối với các nhà hoạt động nhân quyền, blogger và những người cổ suý dân chủ. Ngoài ra, chúng tôi rất quan ngại trước các bản án nặng nề mới đây của các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn về tội tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mơ hồ thường được Hà Nội dùng để đối phó với những người tranh đấu cho nhân quyền. Việt Nam nên trả tự do cho các nhà hoạt động này. Chúng tôi cũng rất quan tâm về tình hình chung hết sức khắc nghiệt ở Việt Nam, không cho phép người dân được tự do cất lên tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước.
Sự lên tiếng này là một thỉnh nguyện thư kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho những nhà hoạt động ấy, hay là một lời kêu gọi mọi người có hành động trước những trường hợp vừa kể, thưa ông?
I think it is both. I think first of all, it is the responsibility of the Vietnamese government to ensure respect for human rights.
Sự lên tiếng này mang hai ý nghĩa đó. Trước nhất, nhà cầm quyền Việt Nam phải có trách nhiệm bảo đảm tôn trọng nhân quyền của công dân. Họ phải công nhận và bảo vệ nhân quyền và chấm dứt các hành động phi pháp này. Họ không được bắt giam những tiếng nói cổ suý nhân quyền, mà ngược lại phải tạo điều kiện cho những tiếng nói đó được cất lên và được lắng nghe tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế tạo áp lực với Hà Nội, buộc họ phải phóng thích các nhà hoạt động vừa kể. Mọi người hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh tại Việt Nam, nơi bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng chính kiến, không cho phép các tổ chức bảo vệ nhân quyền được hoạt động tự do. Giới hạn kiểm duyệt nghiêm ngặt báo chí truyền thông và Internet. Vì vậy, các blogger ở Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng và có lẽ viết blog là cách duy nhất để người ta cất tiếng nói và trình bày quan điểm bất đồng. Và thực trạng nhà cầm quyền Việt Nam liên tục truy quét những tiếng nói ấy là điều hết sức đáng quan ngại. Trách nhiệm của Hà Nội là phải tuân thủ luật nhân quyền quốc tế. Chúng tôi muốn cộng đồng thế giới hãy có hành động áp lực Hà Nội phải làm theo những cam kết của họ với quốc tế.
Trong trường hợp Hà Nội không đáp ứng lời kêu gọi ấy, thì Tổ chức Thế giới chống tra tấn dự định sẽ phản hồi như thế nào?
Well, I think we certainly will monitor very closely what happens to these cases. I think that
dĩ nhiên chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ mọi diễn tiến của các trường hợp này. Vụ việc của các blogger như Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn cũng rất thích hợp để đệ trình lên cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Một điều quan trọng khác là các nước có quan tâm hay quan hệ với Việt Nam, kể cả Hoa Kỳ và các nước Liên hiệp châu Âu, nên nêu các trường hợp này lên các kênh ngoại giao song phương với Việt Nam, cũng như tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva. Đây là những trường hợp cần phải được theo dõi, không thể bỏ qua để mọi việc diễn tiến như thế này được.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Vừa rồi là ông Gerald Starbuck, Tổng Thư ký của Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT, thuộc Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, lên tiếng về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân. Liên lạc với gia đình ông Quân tối ngày 4 tháng Giêng, chúng tôi được biết là ông đã tuyệt thực trong trại giam để phản đối việc bắt giữ và phản đối việc chính quyền từ chối không trao kinh thánh gia đình chuyển vào cho ông. Bà Hiền, vợ ông Quân, cho biết.
Gia đình em thì nhận được một nguồn tin là anh Quân anh đang tuyệt thực, sức khỏe cũng rất là yếu ấy.
À, anh bị coi là biệt giam từ hôm đó tới nay, không gặp được, không tiếp xúc được, mà chính quyền cũng không thông báo gì. Làm thế nào mình có thể tin cậy được là cái chuyện ảnh tuyệt thực đó là có thật thưa chị?
Tức là gia đình cảm thấy đấy là một nguồn tin rất là đáng tin cậy á. Và anh cũng khi được bị bắt cũng rất là bức xúc á. Anh đòi, anh muốn gõ cuốn kinh thánh á.
Vâng.
Còn lại thì sau khi nghe thông tin đó thì em cũng rất là, bọn gia đình cũng rất là lo lắng. Thì em cũng gõ lên chỗ trại tạm giam để hỏi á. Thì tại tạm giam cũng không có thông tin, họ bảo cũng có thông tin về việc này. Nhưng mà sau đó em đã gọi cho chỗ điều tra viên ấy, trực tiếp mà cái vụ của anh Quân ấy, thì họ bảo là đúng là có những ngày đầu đã có tuyệt thực và sức khỏe yếu thì đã đưa đi khám. Và bây giờ thì đã có ăn lại. Đấy là đã thông tin từ điều tra viên đấy ạ.
Dạ vâng. À, cái trại giam anh đang bị giam là ở đâu thưa chị?
Trại giam là ở trại giam số 1 của công an thành phố Hà Nội ạ. Ngày 27 anh bị bắt thì ngày 28 là tôi nhận được cái thông báo chính thức á, anh được giam đấy á. Về việc tiếp tế thì lúc đầu thì bên trại cũng có gây khó dễ một chút ạ. Thì đề nghị là phải có xác nhận của bên điều tra. Nhưng sau đó thì gia đình gọi lại chỗ điều tra đấy. Điều tra báo là đây là vấn đề không phải của điều tra mà là của trại. Thì cuối cùng thì cũng đã cho gia đình tiếp tế được. Gia đình cũng đang mời luật sư đấy ạ.
Xin chân thành cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch VOA 2013@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Thưa quý thính giả, người đắc cử Tổng thống Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã tiếp kiến một vị đặc sứ của Thủ tướng Nhật. Từ Seoul, thông tin viên Steve Herman của đài VOA tường thuật rằng cuộc gặp gỡ này được xem là bước đầu của hai nhà lãnh đạo mới nhằm tìm cách giảm thiểu những sự căng thẳng trong mối quan hệ song phương. Xin mời quý vị nghe Bích Châu trình bày chi tiết.
Không có mấy ai nghĩ rằng chuyến viếng thăm của đặc sứ Fukushiro Nukaga sẽ mang lại một sự đột phá. Nhưng thời điểm của cuộc gặp gỡ giữa ông Nukaga với bà Park Geun-hye, người vừa đắc cử Tổng thống Nam Triều Tiên được nhiều người xem là quan trọng. Thủ tướng Shinzo Abe đã nhậm chức hôm 26 tháng 12, trong khi bà Park sẽ tuyên thệ vào ngày 25 tháng 2, để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Nam Triều Tiên. Ông Nukaga, người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, đã trao cho bà Park một lá thư của ông Abe. Bà Park nói rằng chuyến viếng thăm của ông Nukaga được thực hiện đúng lúc, trong bối cảnh của sự thay đổi về hàng ngũ lãnh đạo ở cả Tokyo lẫn Seoul.
새 정부가 이렇게 들어서는 그 계기로 해서 서로 간에 여러분.
Bà Park cho rằng bà hy vọng hai nước có thể thực hiện một nỗ lực chung để xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau dựa trên tình cảm của người dân và tăng cường các mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực. Một phái đoàn gồm các nhà lập pháp Nam Triều Tiên sẽ đi thăm Tokyo vào tuần tới. Một số người dự kiến là những hoạt động giao lưu giữa các chính khách của hai nước sẽ dẫn tới một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Park và Thủ tướng Abe trong năm nay. Quan hệ giữa hai liên bang Á Châu này đã bị căng thẳng hồi năm ngoái. Đương kim Tổng thống Nam Triều Tiên ông Lee Myung-bak đã làm cho Nhật Bản tức giận qua việc thực hiện một chuyến viếng thăm trước đó chưa từng có đến đảo Dokdo. Nhật Bản gọi hòn đảo nhỏ hầu như không có người ở này là Takeshima và tuyên bố có chủ quyền. Đảo này nằm dưới sự kiểm soát của Nam Triều Tiên từ giữa thập niên 1950. Trong khi đó, người dân Nam Triều Tiên cảm thấy bất bình về điều mà họ cho là dân chúng và chính phủ Nhật không thực sự hối hận về việc chiếm đóng bán đảo Triều Tiên hồi đầu thế kỷ 20. Một vấn đề đặc biệt nhạy cảm là vấn đề liên quan tới những phụ nữ thường được gọi là an ủi phụ. Những người Triều Tiên bị cưỡng ép hành nghề mại dâm cho binh sĩ Nhật Bản trong thời Thế chiến thứ hai. Đặc sứ Nukaga khi đến phi trường quốc tế Gimpo ngày hôm nay đã đối mặt với cuộc biểu tình của những nhân vật hoạt động chống Nhật. Một người biểu tình 57 tuổi tên Lim Chang-gun đã dùng một con dao nhỏ đâm vào bụng mình. Một người biểu tình khác tên Ojido nói rằng chuyến viếng thăm của ông Nukaga là vô nghĩa và quá sớm. Người biểu tình này nói rằng Nhật Bản chỉ nên phái đặc sứ tới đây sau khi tạ lỗi với người Triều Tiên và cộng đồng quốc tế về những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Năm 1965, Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã đồng ý chấm dứt mọi đòi hỏi bồi thường cho thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên. Trong những năm qua, Seoul đã chỉ trích một quỹ tư nhân được thành lập năm 1995 dành cho những người bị buộc hành nghề mại dâm trong thời chiến. Họ nói rằng ngân quỹ này không đủ và tiền bồi thường nên do chính phủ Nhật Bản cung cấp. Nhiều người Nam Triều Tiên cũng cho rằng lời tạ lỗi do một phát ngôn viên chính phủ Nhật đưa ra năm 1993 là thiếu thỏa đáng. Trong khi đó, Nhật Bản hôm nay đưa ra một kháng nghị với Nam Triều Tiên về việc Seoul định trả một người Trung Quốc về nước trong lúc giới hữu trách Nhật muốn truy tố người này về vụ tấn công một đền thờ thần đạo ở Nhật. Ông Lưu Cường, 38 tuổi, sáng nay đã đáp phi cơ từ phi trường Incheon đi Thượng Hải, theo tin của hãng Yonhap ở Nam Triều Tiên. Nhật Bản đã yêu cầu Nam Triều Tiên dẫn độ ông Lưu để xét xử về tội phóng hỏa. Giới hữu trách Nam Triều Tiên cho biết ông Lưu đã thừa nhận phóng hỏa tại cổng đền Yasukuni ở Tokyo hồi tháng 12 năm 2011. Ông Lưu được Nam Triều Tiên phóng thích sau khi thọ án tù 10 tháng về tội ném bom xăng vào Đại sứ quán Nhật Bản.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Miến Điện đánh dấu lễ kỷ niệm thứ 65 từ khi giành được độc lập từ tay Anh quốc hôm nay với một cuộc diễn binh hoành tráng. Đài truyền hình nhà nước Miến Điện chiếu cảnh hàng ngàn quân nhân tham gia buổi lễ tổ chức ở khu vực phía bắc của thành phố Rangoon. Ngỏ lời trước quốc dân, Phó Tổng thống Miến Điện Sai Mok Kham nói rằng nhân dân Miến Điện luôn luôn theo đuổi hòa bình, pháp quyền và phát triển. Các lễ hội đánh dấu lễ độc lập được tổ chức một ngày sau khi các cuộc không kích do chính phủ thực hiện nhắm vào các thành viên của phe nổi dậy, làm leo thang cuộc tranh chấp đã kéo dài 20 tháng nay tại bang Kachin. Hôm qua, Hoa Kỳ kêu gọi hãy chấm dứt cuộc giao tranh và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon thúc giục Miến Điện và phe nổi dậy ở Kachin hãy khởi sự một cuộc đối thoại chính trị hướng tới một giải pháp hòa bình.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai dự kiến thứ hai tới sẽ rời đất nước để tới Washington hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm thứ Năm cho biết có rất nhiều vấn đề bàn thảo trong chuyến công du của ông Karzai. Bà Nuland nói rằng các cuộc thảo luận dự kiến sẽ bàn về mọi vấn đề, từ việc hỗ trợ quân sự và tài chính của Mỹ sau năm 2014, cho tới các vấn đề an ninh khu vực rộng lớn hơn. Các giới chức ở cả hai nước hy vọng cuộc họp sẽ góp phần làm suôn sẻ quá trình giảm quân số của Mỹ ở Afghanistan sau hơn một thập niên tiến hành chiến tranh ở nước này, trong khi duy trì các thắng lợi an ninh đạt được một cách vất vả. Các giới chức Mỹ và Afghanistan đã tiến hành các cuộc đàm phán về quy mô của sự hiện diện của Mỹ ở nước này sau khi sứ mệnh chiến đấu quốc tế chấm dứt vào năm 2014. Khoảng 68.000 lính Mỹ còn hiện diện tại Afghanistan. Các giới chức quân sự kêu gọi giữ lại khoảng 15.000 binh sĩ tại nước này, nhưng các giới chức Mỹ khác lại kêu gọi duy trì một lực lượng nhỏ hơn.
Cảnh sát Ấn Độ đã chính thức truy tố 5 nghi phạm trong vụ hãm hiếp tập thể một phụ nữ 23 tuổi hồi tháng trước. Một cuộc tấn công đã gây khiến cho nạn nhân mang thương tích trầm trọng, đến nỗi cô từ trần 2 tuần sau đó. 5 người đàn ông bị truy tố về tội hãm hiếp tập thể, tội sát nhân và tội hành hung. Nhà chức trách Ấn Độ cho biết sẽ yêu cầu tòa án tuyên án tử hình nếu các đương sự bị kết tội. Một nghi phạm thứ 6 được tin là còn dưới 18 tuổi và theo dữ liệu sẽ được xử riêng tại một tòa án vị thành niên. Chính phủ Ấn Độ đã hứa sẽ thực thi công lý nhanh chóng, tiếp theo sau làn sóng phẫn nộ trong công chúng phản đối vụ hãm hiếp. các phiên tòa dành cho 5 nghi phạm người lớn sẽ được nhanh chóng tổ chức liên tiếp tại một tòa án vừa được thành lập. Một số người trông đợi tòa án sẽ kết thúc vụ xử vào tháng tới, một kỷ lục tại một nước nơi mà các vụ xét xử có thể kéo dài nhiều năm. Theo dự kiến, chính phủ Ấn Độ sẽ chỉ định các luật sư để bào chữa cho các đơn sự sau khi luật sư đoàn tuyên bố sẽ không tham gia bào chữa cho các nghi phạm. Người phụ nữ không được xác định danh tính đã qua đời hôm thứ Bảy vì những vết thương do các hung thủ gây ra trong cuộc tấn công bằng gậy sắt trên một chiếc xe buýt hôm 16 tháng 12. Cái chết của nữ sinh viên này đã khơi lên một cuộc tranh luận tại Ấn Độ về vấn đề bảo vệ phụ nữ. Những người biểu tình kêu gọi đề ra các luật lệ nghiêm ngặt hơn chống tội hãm hiếp, đồng thời kêu gọi các biện pháp cải cách và một sự chuyển biến trong cách thức xã hội Ấn Độ đối xử với phụ nữ.
Thưa quý vị, nữ sinh người Pakistan từng bị Taliban bắn vì vận động cho các bé gái được tới trường đã được xuất viện ở Anh, nơi cô được điều trị. Bệnh viện cho biết Malala Yousafzai, 15 tuổi, đã khỏe mạnh và được cho xuất viện khỏi Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở Birmingham. Các bác sĩ cho biết cô sẽ tiếp tục quá trình hồi phục tại ngôi nhà tạm thời của cha mẹ cô ở Anh trước khi trải qua một cuộc phẫu thuật chỉnh hình lớn trong vài tuần nữa. Các tay súng đã bắn cô Malala khi cô từ trường trở về nhà ở thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan hồi tháng 10. Cô bị bắn vào đầu và cổ. Thiếu nữ này được cộng đồng quốc tế biết tới vì đã lên tiếng ủng hộ các bé gái được tới trường và lên tiếng phản đối nhóm chủ chiến đã chiếm lĩnh quê hương cô 3 năm trước. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan từng đến thăm Malala tại bệnh viện và nói rằng vụ tấn công cố tình làm xấu khuôn mặt thật sự của Pakistan và làm nản lòng những ai đấu tranh cho các quyền tự do của con người và cho quá trình dân chủ hóa xã hội.
Quay sang Trung Đông, hàng ngàn người Palestine đã kéo đến đông nghẹt các quảng trường tại dải Gaza để tham gia cuộc tuần hành đầu tiên đánh dấu ngày thành lập đảng Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas hồi năm 2007. Các ủng hộ viên của đảng Fatah hô khẩu hiệu và phất những lá cờ màu vàng và màu đen hôm nay giữa lúc họ đánh dấu kỷ niệm thứ 48 từ ngày thành lập đảng Fatah. Đảng này được thành lập bởi nhà lãnh đạo Palestine quá cố, ông Yasser Arafat. Đây là cuộc tuần hành đầu tiên ủng hộ cho đảng Fatah ở dải Gaza từ khi nhóm Hamas chiếm quyền kiểm soát khu vực này hồi năm 2007. Căng thẳng đã bắt đầu giảm bớt giữa hai phe phái chính trị Palestine là Fatah và Hamas. Nhóm Hamas mới đây cũng đã tổ chức các cuộc tuần hành đầu tiên của họ tại vùng bờ Tây, nơi đảng Fatah nắm quyền. Hồi tháng 11, Fatah và Hamas đã cam kết sẽ củng cố các quan hệ sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc biểu quyết công nhận Palestine là một nước quan sát viên, không phải là hội viên.
Thưa quý vị, chủ nhân của giàn khoan dầu bị nổ tại Vịnh Mexico vào năm 2010 gây ra vụ tràn dầu tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ sẽ trả hơn 1 tỷ đô la tiền phạt. Theo một dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, công ty Transocean Deepwater hôm thứ Năm công nhận phạm tội bất cẩn hình sự vì đã không chịu điều tra khi có bằng chứng là nắp đậy dưới mặt nước của giếng dầu không an toàn. Công ty này cũng nhận tội vi phạm đạo luật nước sạch của liên bang.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
from Studio